Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ tư ngày 19 tháng 7 năm 2017 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ngư dân đệ đơn kiện Formosa ra tòa ở Nghệ An.
Thêm nhiều chỉ trích nhắm vào tướng về hưu bị ghi hình mạt sát cảnh sát giao thông.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động tuần lễ Made in America.
Trung Quốc bắt đầu sản xuất hàng loạt máy bay không người lái.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Sáng ngày 18 tháng 7, một đoàn 30 người gồm ngư dân và giáo dân thuộc giáo xứ Phú Yên, đại diện cho hơn 502 hộ gia đình, đã đệ đơn kiện Formosa tại tòa án tỉnh Nghệ An và yêu cầu được đền bù thiệt hại mà công ty này đã gây ra trong thảm họa môi trường hồi năm ngoái. Linh mục Phan Sĩ Phương, trưởng ban hỗ trợ ngư dân miền Trung, người dẫn đầu đoàn giáo dân nộp đơn kiện, xác nhận dưới VOA rằng hồ sơ kiện đã được Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp nhận và trang thông tin giáo phận Vinh cũng sẽ đưa tin về việc nộp đơn kiện này. Linh mục Đặng Hữu Nam, phụ trách giáo xứ Phú Yên, tỉnh Nghệ An, cho VOA biết đoàn đẩy đơn kiện công ty gang thép Hưng Nghiệp, Formosa, Hà Tĩnh không bị cản trở vào sáng ngày 18 tháng 7.
Chúng tôi đại diện cho những người ngư dân và diêm dân đã khởi bị kiện Formosa các lần trước, tiếp tục cùng với các linh mục là những linh mục nằm trong ủy ban hỗ trợ ngư dân để đơn khởi kiện Formosa lên chính tòa án tỉnh Nghệ An. Chúng ta vừa nghe hồi sáng đây, để tòa án tỉnh Nghệ An cũng đã làm cái chức năng của mình, đó là nhận đơn khi mà nguyên đơn đem đơn đến tòa án để nạp đơn khởi kiện.
Theo biên bản ký ngày 18 tháng 7 được đăng trên trang Thanh niên Công giáo, thẩm phán Lê Thị Thanh thuộc tòa Nghệ An đã tiếp nhận đơn kiện. Linh mục Nam nói đây là kết quả của nhiều lần thương thảo giữa chính quyền Nghệ An và Ủy ban hỗ trợ ngư dân giáo phận Vinh.
Chính quyền tỉnh Nghệ An lấy lý do rằng là để đảm bảo ổn định cái trật tự ở xã hội, cho nên đã rất là nhiều lần thương thảo và đi đến với thỏa thuận với Ủy ban hỗ trợ ngư dân của giáo phận Vinh là sẽ nạp tại tòa án tỉnh Nghệ An. Họ cũng không muốn cho chúng tôi đi cản hàng người như các lần trước, thì hôm nay chúng tôi chỉ đi khoảng 30 người để là người đại diện thôi, thì họ đã nhận đơn rồi.
Linh mục Nam cho biết lần nộp đơn ngày 18 tháng 7 diễn ra ôn hòa, không bị chính quyền cản trở như những lần trước vì đã hạn chế số người đi nộp đơn. Trước đó, theo Linh mục Nam, ngày 14 tháng 2 năm 2017, chính quyền tỉnh Nghệ An đàn áp một cách hết sức dã man cuộc khởi kiện công ty của bà con giáo xứ Sông Ngọc. Chính quyền đã huy động hàng ngàn an ninh, cảnh sát cơ động, côn đồ để đánh đập những người dân tham gia cuộc khởi kiện. Vào năm ngoái, ngày 18 tháng 10 năm 2016, chính quyền tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã ngăn cản và trấn áp đoàn giáo dân khi họ nộp đơn kiện. Trước đó, vào ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2016, các giáo xứ ở Nghệ An đã đệ 506 đơn lên tòa án huyện Kỳ An, tỉnh Hà Tĩnh. Nhưng tòa đã trả lại hồ sơ. Theo Linh mục Nam, thì việc bác đơn như vậy là sai hiến định. Việc công ty Formosa Hà Tĩnh xả các chất độc hại ra biển hồi đầu tháng 4 năm ngoái đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tỉnh miền Trung, đặc biệt là các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Thảm họa này đã ảnh hưởng đến sản xuất và sinh kế của ngư dân, các hộ nuôi thủy sản ven bờ, đồng thời tác động nặng nề đến du lịch biển và cuộc sống của ngư dân miền Trung. Một số giáo xứ miền biển như Phú Yên, Sông Ngọc, Mành Sơn thuộc tỉnh Nghệ An cũng bị thiệt hại bởi thảm họa môi trường này. Trang Thanh niên Công giáo cho biết, gần như toàn bộ những thuyền bè đánh bắt hải sản ở giáo xứ Sông Ngọc phải bán đi bởi vì biển tại đó đã cạn nguồn hải sản. Một số hải sản người dân bắt được sau khi đem về bán thì giá cả cũng sụt giảm xuống thấp nhiều lần so với trước đó. Tại giáo xứ Phú Yên, hải sản đánh bắt được cũng giảm giá mạnh. Một số loài hải sản bà con nuôi trồng bị mang tiếng là nhiễm độc nên không bán được. Giáo xứ Sông Ngọc Phú Yên cũng đã tổ chức các cuộc khởi kiện yêu cầu đền bù thiệt hại và phản đối nhà cầm quyền Việt Nam bao che cho tập đoàn Formosa. Theo Linh mục Nam, tòa án sẽ phản hồi trong vòng 30 ngày sau khi nhận đơn rằng họ sẽ thụ lý đơn kiện chuyển lên tòa cấp cao hơn hoặc bác đơn như những lần trước.
Nếu họ thụ lý hồ sơ thì còn nhiều thủ tục phải làm, chẳng hạn như là nếu họ yêu cầu chúng tôi bổ sung hồ sơ thì cũng phải có thời gian nữa. Vậy thì chắc chắn rằng nếu khi chúng tôi đã đảm bảo hồ sơ thì họ sẽ phải thụ lý đơn thư của chúng tôi, và đó là cái điều mà chúng ta sẽ chờ xem cái cách hành chính của nhà cầm quyền Việt Nam.
Vào tháng 10 năm ngoái, gần 2 tuần sau khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu Formosa bồi thường thiệt hại vì đã xả thải độc hại khiến cá chết hàng loạt, Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã trả lại 506 đơn kiện của người dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Lý do tòa đưa ra là đơn và các tài liệu của người dân khởi kiện không đưa ra được tài liệu chứng cứ chứng minh về những thiệt hại thực tế theo khoản 5 điều 189 của Bộ luật Tố tụng Dân sự, và sự việc đã được giải quyết bằng quyết định đã có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tòa cũng viện dẫn quyết định 1880 của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 13 tháng 10 năm 2016 về định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại 4 tỉnh miền Trung, nhưng quyết định không bao gồm ngư dân bị thiệt hại tại tỉnh Nghệ An. Theo báo Thanh Niên, trong số 506 đơn kiện nêu trên, có 296 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trong đánh bắt hải sản, 137 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trong sản xuất muối, 68 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trong nghề sản xuất nước mắm, 3 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại về nuôi trồng thủy hải sản, 2 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại về kinh doanh hải sản ven biển. Tổng số tiền các hộ dân yêu cầu bồi thường thiệt hại là 56 tỷ đồng.
Trung tướng về hưu Võ Văn Liêm, người bị ghi hình đang dùng những lời lẽ thô tục đe dọa và quát tháo cảnh sát giao thông ở Cần Thơ, trở thành mục tiêu của những lời chỉ trích ngày càng gay gắt của dư luận sau khi ông lên tiếng bào chữa cho hành động của mình và đổ lỗi cho viên cảnh sát giao thông. Một số quan chức, cựu quan chức cũng lên tiếng chỉ trích tướng Liêm. Họ chỉ trích ông Liêm, người từng nắm chức vụ phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, là đã bị quyền lực làm cho tha hóa và yêu cầu ông xin lỗi. Theo hình ảnh ghi lại trong video clip, tướng Liêm đã phản ứng giận dữ khi bị một trung úy cảnh sát giao thông quận Bình Thủy, Cần Thơ chặn xe và yêu cầu tài xế xuống xe vì cho rằng ô tô của ông chạy quá tốc độ cho phép. Báo Tiền Phong dẫn lời đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc bình luận về vụ việc như sau. Nếu là một con người đàng hoàng, tôi nghĩ chắc chắn họ sẽ có những lời chia sẻ hay đưa ra lời xin lỗi. Ông Liêm từng là đồng nghiệp của ông Dương Trung Quốc tại Quốc hội. Cho đến nay, ông vẫn chưa xin lỗi đối với viên trung úy cảnh sát giao thông. Ông Quốc cho rằng hành động của ông Liêm rõ ràng để lại một hình ảnh rất xấu trong xã hội. Ngoài bản thân ông, còn con cháu ông nữa lại không giữ được gương mẫu như thế thì tự nhiên sẽ mất đi giá trị trong đời sống. Ông Quốc nhìn nhận trường hợp của ông Liêm thể hiện người có vị trí trong xã hội không biết giữ giá trị của mình, giá trị của một cán bộ, giá trị của một đảng viên. Ông Nguyễn Sĩ Dũng, cựu phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, cho rằng nguyên nhân sâu xa là sự tha hóa của quyền lực trong một bài viết trên tờ Người Lao Động. Xin trích, khi một thời gian dài quyền lực đã biến ai đó trở thành bất khả xâm phạm, thì người này trở về với vị thế của một công dân bình thường là rất khó khăn. Bị áp đặt phải tuân thủ pháp luật như một công dân bình thường, vì vậy có thể gây sốc và việc chửi bới cảnh sát giao thông chỉ là một trong những hiệu ứng còn sót lại của chức quyền. Ông Dũng đề nghị nếu ông Liêm bị phạt như mọi công dân khác thì hiệu ứng chức quyền sẽ nhanh chóng bị triệt tiêu. Trao đổi với VOA, ông Lê Đăng Doanh, cựu thành viên nhóm cố vấn của Thủ tướng, nói vụ việc của ông Liêm nặng lời chửi bới cảnh sát giao thông và cho lái xe đi tiếp đã gây bức xúc rất lớn cho dư luận. Ông Doanh nói ông không tin lời bào chữa của ông Liêm vì đoạn video clip đã ghi rõ lại hành động của ông ấy và công an Cần Thơ đã cho rằng người cảnh sát giao thông đã hành xử đúng. Trả lời báo chí trong nước trước đó, ông Liêm biện hộ rằng con người ông không phải như đã thể hiện trong video clip. Ông cho rằng viên cảnh sát giao thông là người sai chứ không phải ông, và thái độ làm việc của viên cảnh sát đã khiến ông tức giận nên mới có phản ứng như vậy. Tướng Liêm khẳng định xe của ông không chạy quá tốc độ và cảnh sát giao thông không trưng ra được bằng chứng phạm lỗi. Ông nói viên cảnh sát đã bước từ quán nước bất thình lình chạy ra chặn xe ông, không mặc sắc phục, không trưng các giấy tờ công tác, có lời lẽ xúc phạm và còn chạy xe đánh võng trước mặt xe của ông nên khiến ông tức giận. Thái độ của viên cảnh sát giao thông kỳ cục lắm nên tôi mới quát, ông Trần Tình. Trung úy Nguyễn Văn Thành, người trực tiếp chặn xe chở ông Liêm, bác bỏ những cáo buộc của vị tướng hồi hưu. Công an quận Bình Thủy và công an thành phố Cần Thơ cũng khẳng định rằng ông Thành đã cư xử đúng mực. Hiện Công an Cần Thơ chưa đưa ra bất cứ cách xử lý nào với ông Liêm vì ông thuộc diện cán bộ cao cấp của quân đội nên phải chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.
Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam, một nhóm những sinh viên có ước mong cải cách, giảng đường và tự do học thuật ở Việt Nam và nhân quyền cho các sinh viên vừa được thành lập. Tuy nhiên, sáng lập viên của hội này, anh Trần Hoàng Phúc, vừa bị chính quyền Hà Nội bắt giam vì tuyên truyền chống phá nhà nước, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Trong một thông báo, Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam cho biết hội có một số thành viên, tình cảm viên và cố vấn, trong đó nam chiếm 75%, nữ chiếm 25%. Nhưng vì lý do an ninh, hội không cho biết danh tính và số lượng thành viên chính thức. Bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, một nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là cố vấn cho Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam, cho VOA Việt ngữ biết về bối cảnh ra đời của hội.
Tôi thấy mọi người đều phải nói là than phiền, rồi chán nản với cái hệ thống giáo dục. Tôi luôn luôn ủng hộ việc thành lập một cái hội sinh viên nhân quyền mở rộng ra trên toàn quốc, chính thức ra mặt. Thì cái vấn đề là các anh em trẻ đó hiện đang đi học, một cái áp lực của nhà trường là có thể đuổi các anh em. Mỗi người gia nhập cho một cái mã số để cho nhà trường không biết tôi tên, công an không biết tên. Và các anh em thành lập, tôi rất vui vẻ nhận lời làm cố vấn cho hội.
Ngoài ra, hội còn tham gia vào mạng lưới sinh viên nhân quyền quốc tế, gọi tắt là SHR. Theo bác sĩ Quế, hội sinh viên nhân quyền và các trí thức Việt Nam phải lên tiếng về thực trạng nền giáo dục hiện nay.
Đường lối của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, giáo dục là nhằm đào tạo công cụ cho chế độ, chứ không phải đào tạo con người. Giảng viên thì giả vờ dạy, còn học sinh, học trò, sinh viên là giả vờ học, chứ không phải học thật. Là nạn nhân của gọi là quản lý giáo dục ở trong các cái trường hay các đại học. Tay chân của cái bộ giáo dục đào tạo của ban tuyên giáo và trên cùng là Bộ Chính trị.
Theo lời bác sĩ Quế, đây là cuộc tranh đấu giải quyết mâu thuẫn giáo dục học đường giữa giới sinh viên, giáo chức với các nhà quản lý giáo dục và giới lãnh đạo Việt Nam. Một thông báo trên trang Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam cho rằng nhà hoạt động Trần Hoàng Phúc, người vừa bị Công an Hà Nội bắt giữ hôm 3 tháng 7, là sáng lập viên, chủ tịch thứ hai, kiêm phát ngôn nhân của Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam. Bác sĩ Quế cùng hội sinh viên ủng hộ các hoạt động tranh đấu ôn hòa của nhà vận động sinh viên 23 tuổi hiện đang bị giam cầm.
Hội đã tích cực lên tiếng trong trường hợp một anh sinh viên Trần Hoàng Phúc mới bị bắt ở Hà Nội vì có những lên tiếng về quan điểm về các về vấn đề xã hội, về giáo dục của anh Trần Hoàng Phúc. Tôi đánh giá rất cao anh sinh viên Trần Hoàng Phúc.
Thông báo cho biết từ năm 2016, Trần Văn Phúc có ý tưởng thành lập một hội sinh viên độc lập để làm đối trọng với Hội sinh viên Việt Nam quốc danh do nhà nước quản lý. Anh cho rằng cần phải có một hội sinh viên độc lập như thế để bảo vệ quyền lợi cho sinh viên, nhất là những sinh viên bị oan ức hoặc bị giảng viên trù dập. Chủ tịch thứ hai kiêm phát ngôn nhân Trần Văn Phúc là người thiết kế chương trình hành động cho Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam cho đến năm 2020. Đồng thời, anh là trưởng ban ngoại giao chuyên đi liên lạc các tổ chức khác. Phúc nói với các bạn của anh rằng anh có thể bị bắt vì vai trò quan trọng của mình. Tuy nhiên, chương trình đã thiết kế cho hội sinh viên nhân quyền có thể hoạt động kể cả khi không có mặt của anh, thông báo viết tiếp. Các trang thông tin trên Facebook cho biết Trần Hoàng Phúc sinh năm 1994, đã học hết năm cuối khoa luật trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Vì dấn thân hoạt động dân chủ nên Phúc bị nhà trường làm khó dễ và không trao bằng tốt nghiệp. Trần Hoàng Phúc là thành viên nhóm sáng kiến lãnh đạo Đông Nam Á, còn gọi tắt là YCLI, do Tổng thống Obama sáng lập. Hồi tháng 5 năm 2016, trong tư cách thành viên chính thức của YCLI, Trần Hoàng Phúc được thư mời tham dự giao lưu với Tổng thống Obama khi ông ghé thăm Sài Gòn. Tuy nhiên, phía Việt Nam đã ngăn cản không cho Phúc tham dự. Trong báo cáo nhân quyền năm 2016, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng về việc Hoàng Phúc bị câu lưu và thẩm vấn nhiều giờ liền chỉ vì tham dự một sự kiện do nhà lãnh đạo Hoa Kỳ mời.
Việc thanh tra tài sản của ông Phạm Sĩ Quý, đương kim giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái đã hoàn tất. Kết quả thanh tra sẽ được công bố vào khoảng đầu tháng 8. Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ Phạm Trọng Đạt cho biết trên trang mạng VN Express. Trong thời gian gần đây, dư luận đã nghi ngờ về nguồn gốc khối tài sản đồ sộ của ông Phạm Sĩ Quý, em ruột của đương kim bí thư tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà, sau khi hình ảnh về dinh cơ bề thế của ông được tiết lộ trên báo chí. Theo lời ông Phạm Trọng Đạt, thì đoàn thanh tra đang trong giai đoạn hoàn tất bản kết luận để có thể công bố vào đầu tháng sau. Ngoài nguồn gốc tài sản, thanh tra còn tìm hiểu liệu việc đổi mục đích sử dụng đất của gia đình ông Quý có đúng quy định của pháp luật hay không. Tin nói rằng dinh cơ của ông Quý được xây trên nền rộng hơn 13.000 m², bao gồm đất lâm nghiệp lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản đã được cơ quan chức năng của tỉnh cho phép chuyển đổi thành đất thổ cư. Ông Quý nói rằng toàn bộ quần thể biệt thự và trang trại mà báo chí đặt nghi vấn là của ông, không phải do ông đứng tên mà thuộc quyền sở hữu của vợ ông trên giấy tờ. Hồi đầu tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ra quyết định thanh tra các nội dung về pháp luật đất đai, pháp luật xây dựng tại mảnh đất xây biệt thự của gia đình ông Quý cũng như tài sản của gia đình ông. Thanh tra chính phủ được mời chỉ đạo thanh tra và công tác này bắt đầu từ cuối tháng 6. Ngoài đất đai biệt thự tại khu đất 13.000 m² ở thành phố Yên Bái đứng tên vợ ông Quý còn được cho là sở hữu một trang trại diện tích 20.000 m² mà ông nói là được thừa kế từ bố mẹ, một căn hộ cao cấp thuộc khu Mandarin Garden ở quận Cầu Giấy, Hà Nội và một chiếc xe Camry trị giá hơn 1 tỷ đồng, theo báo mạng VN Express. Trả lời báo chí về nguồn gốc khối tài sản của mình, ông Quý cho biết gia đình ông đã vay ngân hàng và bạn bè gần 20 tỷ đồng để xây biệt thự. Điều này làm phát sinh nghi ngờ vì ngân hàng khó có thể cho cá nhân vay một khoản tiền lớn như vậy. Việc vay ngân hàng phải có cơ sở, giấy tờ đầy đủ chứ không thể giải trình bừa được, Cục trưởng Cục chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt được VN Express dẫn lời nói về cuộc thanh tra. Ông Quý giải thích rằng tài sản ông có được là nhờ tích lũy kinh tế trong thời gian dài và ông đã làm giàu từ nấu rượu, làm bánh kẹo, ủ giá đỗ, mở xưởng đóng giày. Hiện nay trang trại của gia đình ông đang đầu tư nuôi cá, gà lợn, làm vườn hoa công nghệ cao. Theo báo Dân Trí hồi năm 2005, ông Quý khi đó mới là phó văn phòng quản lý đất đai thuộc Sở Địa chính Yên Bái đã bị công an tỉnh Yên Bái bắt về tội đánh bạc.
Chính quyền của Tổng thống Trump đã phát động tuần lễ Made in America, hàng hóa sản xuất tại Mỹ, để nêu bật tầm quan trọng của lĩnh vực chế tạo sản xuất nội địa và quảng bá những chính sách nhằm mang về lại nước Mỹ những việc làm đã từng khoáng cho nước ngoài trước đây. Tuy nhiên, như lời tường thuật của thông tín viên Steve Herman tại Tòa Bạch Ốc, nhiều sản phẩm của gia đình ông Trump được sản xuất tại các hãng xưởng ở nước ngoài và điều này đã làm dấy lên những chỉ trích đối với chiến dịch Made in America của ông. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây.
Các sản phẩm được trưng bày trong khuôn viên Tòa Bạch Ốc là những sản phẩm đến từ tất cả 50 tiểu bang của nước Mỹ. Từ những du thuyền sản xuất ở bang Maine cho tới rượu rum làm ở Hawaii. Ngay cả máy bay trực thăng của Tổng thống Marine One cũng được trưng bày để cổ vũ cho ngành sản xuất chế tạo của bang Connecticut. Trong hoạt động để quảng bá tuần lễ Made in America, Tổng thống Trump nhảy lên một chiếc xe cứu hỏa do bang Wisconsin sản xuất. Ông nói, đám cháy đâu, để tôi dập tắt đám cháy. Vài phút sau, Tổng thống Trump đặt bút ký một văn kiện tuyên bố ngày 17 tháng 7 là ngày hàng hóa sản xuất ở Mỹ. Ông nói, công đoạn khó khăn nhất đã hoàn tất bởi vì chính quyền của ông đã tháo gỡ các rào cản về thủ tục pháp lý. Tổng thống Trump phát biểu,
trong nhiều thập niên, Washington đã cho phép các nước khác xóa bỏ hàng triệu việc làm của người Mỹ qua những cách làm ăn bất công. Hãy chờ xem những gì diễn ra, các bạn sẽ rất sung sướng.
Bên đảng Dân Chủ gọi tuần lễ Made in America của ông Trump là hiện thân của thói đạo đức giả. Họ nói rằng thay vì thuyết giảng, lẽ ra Tổng thống Trump nên cố gắng làm gương cho người khác noi theo. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của đảng Dân Chủ, đại diện bang New York, nói,
if you're going to preach something, start at home. Start at home.
Nếu quý vị muốn thuyết giảng một điều gì, hãy bắt đầu ở nhà, bắt đầu ngay ở nhà. Những chiếc áo sơ mi và cà vạt mang nhãn hiệu Trump làm ở đâu? Trung Quốc. Đồ nội thất nhãn hiệu Trump làm ở đâu? Thổ Nhĩ Kỳ.
Hàng thời trang mang nhãn hiệu ái nữ Tổng thống Ivanka Trump cũng được sản xuất ở nước ngoài. Một sự thực không thể chối cãi đã được các phóng viên liên tục nêu lên tại cuộc họp báo cấm ghi hình ở Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai, 17 tháng 7.
Người phát ngôn tòa bạch ốc Sean Spicer nói:
Some products may not have the scalability or the demand here in this.
Có thể có một số sản phẩm không thể sản xuất hữu hiệu ở đây vì quy mô hoặc nhu cầu tại nước Mỹ này, nhưng cũng như bao nhiêu sản phẩm khác, nếu có nhu cầu và đủ nhu cầu thì hy vọng một ai đó sẽ xây một cơ xưởng và chế tạo ra sản phẩm đó.
Các nhà phân tích thương mại nói điều đó không đơn giản như vậy bởi vì giờ đây chúng ta đang có một nền kinh tế toàn cầu nối kết với nhau. Nhà nghiên cứu Daniel Atkinson thuộc Viện Cato nhận định:
The factory floor has broken through its walls and now spans borders.
Các hãng xưởng đã vượt ra ngoài bốn bức tường của chúng và giờ trải dài xuyên các biên giới và các đại dương. Thế cho nên giờ đây các sản phẩm hoàn chỉnh được bày bán tại một gian hàng bán lẻ ở Hoa Kỳ có xu hướng bao gồm những bộ phận hay thành phần giá trị gia tăng làm tại 5, 6 hoặc 10 quốc gia khác nhau.
Các nhà làm chính sách tại Tòa Bạch Ốc dường như không được thuyết phục bởi những lập luận đó và vẫn một mực theo đuổi nghị trình của mình là bảo vệ hàng hóa Mỹ và ngành sản xuất nội địa. Nghị trình này tìm cách lật ngược kết quả làm việc của nhiều chính phủ thuộc cả hai đảng trong nhiều thập niên qua, cùng phối hợp với các tổ chức doanh thương lớn của Mỹ để cổ vũ cho thương mại quốc tế và các hiệp định thương mại đa phương.
Nga hôm thứ Hai 17 tháng 7 đòi Mỹ trả lại hai cơ sở bị chính quyền của cựu Tổng thống Obama đóng cửa hồi năm ngoái, sau khi cộng đồng tình báo Mỹ kết luận Moscow đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov gọi vụ đóng cửa hai cơ sở, một ở bang New York và một ở bang Maryland, là hành động ăn cướp giữa ban ngày. Tổng thống lúc bấy giờ, ông Barack Obama, đã ra lệnh đóng cửa các cơ sở này và trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga bị cáo buộc làm gián điệp vào tháng 12 năm ngoái, chưa đầy một tháng trước khi ông mãn nhiệm để đáp lại việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ, điều mà Moscow phủ nhận. Nga trong thời gian qua đã kiềm chế các phản ứng trả đũa, nhưng tuần trước Ngoại trưởng Lavrov nói nếu Washington quyết định không giải quyết vấn đề này, chúng tôi sẽ có hành động trả đũa, có thể là bằng việc không cho phép sử dụng một ngôi nhà ở nông thôn và một cơ sở làm nhà kho của các nhân viên ngoại giao Mỹ ở Moscow. Có những đồn đoán ở Washington rằng Tổng thống Donald Trump sẽ nhanh chóng trả lại các cơ sở ngoại giao cho Nga khi ông lên nắm quyền vào cuối tháng 1, nhưng đến nay chưa thấy ông làm việc đó. Tổng thống Trump đang bị bủa vây bởi các cuộc điều tra về việc liệu ban vận động tranh cử của ông có câu kết với Nga để giúp ông đánh bại bà Hillary Clinton, và liệu ông có cản trở công lý bằng việc hồi tháng 5 đã sa thải giám đốc FBI James Comey, người đứng đầu cuộc điều tra. Sau đó, một cựu giám đốc FBI, ông Robert Mueller, đã được chỉ định bất chấp việc ông Trump phản đối để lãnh đạo cuộc điều tra. Vụ hai cơ sở ngoại giao của Nga ở Mỹ bị đóng cửa nằm trong nghị trình cuộc họp hôm thứ Hai 17 tháng 7 giữa Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ngoại trưởng Lavrov phát biểu trong lúc đi thăm Belarus rằng tư tưởng chống Nga ở Mỹ khiến cho việc liệu Moscow và Washington có thể hợp tác với nhau về các vấn đề thế giới trở nên không chắc chắn. Người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin nói với các phóng viên báo chí ở Moscow rằng chúng tôi xem việc đặt ra điều kiện trước để trả lại tài sản ngoại giao là hoàn toàn không thể chấp nhận. Chúng tôi yêu cầu trả lại các cơ sở ngoại giao này không có điều kiện hay thương thảo nào. Ông Peskov nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin, người bị cộng đồng tình báo Mỹ nói là đã đích thân ra lệnh can thiệp cuộc bầu cử Mỹ, đã nêu lên một cách rõ ràng vấn đề hai cơ sở ngoại giao của Nga bị đóng cửa ở Mỹ trong cuộc họp của ông với Tổng thống Trump tại hội nghị thượng đỉnh G20 mới đây ở Đức. Người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng Nga vẫn hy vọng rằng các đồng sự Mỹ sẽ chứng tỏ sự khôn ngoan và quyết tâm chính trị và sẽ trả lại các tài sản ngoại giao đó cho Nga sử dụng.
Chính phủ Hoa Kỳ tái xác nhận hôm 17 tháng 7 rằng Iran vẫn tuân thủ thỏa thuận quốc tế năm 2015 về chương trình hạt nhân Iran, một thỏa thuận mà Tổng thống Donald Trump từng chỉ trích là thỏa thuận tồi tệ nhất từng được làm phán. Theo luật Hoa Kỳ, cứ 90 ngày, Bộ Ngoại giao phải thông báo cho Quốc hội về sự tuân thủ của Iran. Một quan chức chính quyền cao cấp nói mặc dù Iran đang đáp ứng các điều kiện của thỏa thuận khi đối chiếu trên giấy tờ, nhưng rõ ràng họ không theo tinh thần của thỏa thuận. Quan chức này nói thêm rằng chính quyền của ông Trump đang hợp tác với các đồng minh để thực thi thỏa thuận một cách nghiêm ngặt hơn từ nay về sau. Một quan chức chính quyền cao cấp khác cho biết chính quyền ông Trump đang làm việc để xử lý rất nhiều khiếm khuyết trong thỏa thuận. Quan chức này cũng chỉ trích việc thực thi thỏa thuận của chính quyền thời cựu tổng thống Barack Obama.
Các quan chức Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh rằng chính quyền của Tổng thống Trump vẫn đang tái xét lập trường đối với thỏa thuận hạt nhân với Iran.
Trung Quốc đã bắt đầu sản xuất thương mại loại máy bay không người lái được cho là uy lực nhất của họ, chiếc CH-5 Rainbow. Chiếc máy bay này có giá bằng phân nửa chiếc Reaper hoặc Predator của Hoa Kỳ, giá của Reaper là 16,9 triệu đô la. Theo một nhà phân tích Trung Quốc, Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc sẽ bắt đầu sản xuất từ 10 đến 20 chiếc mỗi năm. Ông Vương Tống, giáo sư khoa học và kỹ thuật hàng không tại Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh nói điều này sẽ đáp ứng nhu cầu ban đầu. Ông nói thêm rằng Trung Quốc sẵn sàng xuất khẩu loại máy bay mới nhất cho những khách hàng quan tâm muốn tìm kiếm một chiếc máy bay không người lái với năng lực tương tự như Reaper. Theo trưởng nhóm thiết kế Thi Văn, chiếc CH-5 có thể mang tối đa 16 tên lửa không đối đất và bay trong tầm gần 48 giờ. Nếu có nâng cấp, máy bay không người lái này có thể bay tới 120 giờ với tầm bay gần 10.000 km. Ông Thi Văn nói khả năng hoạt động của CH-5 vượt trội so với Predator. Các nước như Iraq có thể đã triển khai máy bay không người lái của Trung Quốc trong cuộc chiến chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Năm 2015, Bộ Quốc phòng Iraq đã công bố một video cho thấy một cuộc tấn công tên lửa nhắm vào một mục tiêu IS sử dụng một chiếc máy bay CH-4B có kích thước bằng 1/3 chiếc CH-5.
Chủ tịch Quốc hội Indonesia bị nêu tên là một nghi phạm trong vụ xì căng đan tham nhũng lên tới hàng triệu đô la liên quan đến việc thực hiện chương trình cấp căn cước quốc gia điện tử. Người đứng đầu Ủy ban chống tham nhũng của chính phủ, Agus Raharjo, hôm 17 tháng 7 cho biết là đã có đủ bằng chứng cho thấy chủ tịch Setia Novanto tham gia một chương trình để biển thủ tới 170 triệu đô la trong khoảng từ năm 2011 đến năm 2012. Số tiền đó bằng khoảng 1/3 tổng số tiền 440 triệu đô la được phân bổ cho dự án. Ông Raharjo nói ông Novanto cũng là chủ tịch đảng Goka bị cho là đã lạm dụng chức quyền để làm giàu cho bản thân và người khác. Ông Novanto bác bỏ cáo buộc hôm 18 tháng 7 trong một cuộc họp báo. Một số nhân vật chính trị cao cấp khác của Indonesia cũng có dính líu trong vụ xì căng đan, gồm Bộ trưởng Tư pháp và cựu Bộ trưởng Nội vụ. Hai quan chức chính phủ này đang bị xét xử liên quan đến vụ án. Vụ tai tiếng này có thể thử thách sự sẵn sàng của Tổng thống Joko Widodo trong việc áp dụng đường lối cứng rắn để chống nạn tham nhũng trong hệ thống công quyền. Indonesia đứng thứ 90 trong tổng số 176 quốc gia nằm trong danh sách các chính phủ tham nhũng nhất thế giới, theo tài liệu của Tổ chức Giám sát Minh bạch Quốc tế Transparency International.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đề nghị Quốc hội gia hạn thiết quân luật đến tháng 12 trên đảo Mindanao, nơi quân đội phát động một chiến dịch đẫm máu chống phiến quân Hồi giáo kéo dài 2 tháng nay. Đến nay, hơn 500 người đã thiệt mạng. Cuộc xung đột nổ ra sau khi lực lượng an ninh thất bại trong việc bắt giữ Isnilon Hapilon, một thủ lĩnh hàng đầu của phiến quân Hồi giáo, có liên kết với nhà nước Hồi giáo. Phiến quân đã đốt cháy rụi một số tòa nhà, kể cả một nhà thờ, và bắt nhiều người làm con tin, khiến ông Duterte hôm 23 tháng 5 áp đặt thiết quân luật kéo dài 60 ngày trên hòn đảo có 21 triệu dân. Sắc lệnh của Tổng thống sẽ hết hiệu lực vào thứ Bảy ngày 22 tháng 7, chiều theo hiến pháp của Philippines. Phát ngôn viên của Tổng thống Ernesto Abela giải thích với các phóng viên ở Manila hôm 18 tháng 7 rằng lý do gia hạn thiết quân luật là vì ông Duterte đã xác định là đến thời điểm đó, cuộc nổi dậy của phiến quân Hồi giáo vẫn chưa bị đánh bại. Hơn 400 phiến quân đã bị tiêu diệt trong cuộc chiến.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.